Chương 2. Đứng dậy và bước đi. Chiến đấu với bệnh trầm cảm. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện Chợ Rẫy, nhìn thấy hai khúc chân bê bết máu của mình, tôi tuyệt vọng kêu lên: "Cha mẹ ơi, cho con chết đi, con không muốn sống nữa." Tinh thần tôi rất hoảng loạn, vừa đau đớn về thể xác, vừa bị sốc về tâm lý, cộng thêm không khí ồn ào của bệnh viện, nên tôi bị mất ngủ trầm trọng. Chỉ khi nào được chích thuốc giảm đau thì tôi có thể ngủ được chút ít, còn thì tôi cứ chập chờn, lúc thức lúc ngủ lơ mơ. Khi chuyển viện về trung tâm phục hồi chức năng, thì cha tôi được một người thân quen là bác Nguyễn Văn Vĩnh giới thiệu với bác sĩ Lê Quốc Nam, là bác sĩ chuyên khoa tâm thần kinh của bệnh viện Chợ Quán. Nghe cha tôi trình bày về trường hợp của tôi, bác sĩ Nam rất nhiệt tình nhận lời điều trị cho tôi. Thế là mỗi buổi chiều, bác sĩ từ bệnh viện Chợ Quán vào thẳng trung tâm phục hồi chức năng, thăm khám và cho thuốc. Vì tôi chưa gắn chân giả nên không thể đi đến phòng mạch của bác sĩ được. Sau giờ tập vật lý trị liệu buổi chiều là mẹ tôi đẩy xe lăn cho tôi ra ghế đá ngoài sân chờ bác sĩ Nam. Tôi vẫn còn nhớ như in dáng bác sĩ tất tả xách cặp đi từ bãi giữ xe vào chỗ tôi. Bác sĩ dành rất nhiều thời gian để trò chuyện, thăm khám, theo dõi tình hình của tôi để điều chỉnh thuốc. Tôi luôn biết ơn bác sĩ Nam vì sự nhiệt tình tận tụy này. Chính nhờ sự can thiệp kịp thời của bác sĩ đã giúp cải thiện tình hình sức khỏe tâm thần cho tôi rất nhiều. Nhờ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ mà tôi dần dần ăn được ngủ được, tâm trạng bớt buồn rầu u uất. Từ đó đến nay, bác sĩ Nam đã trở thành một người anh, một chỗ dựa tinh thần cho tôi. Bác sĩ Nam nói với tôi: "Trong cuộc sống, trong công việc, bất cứ lúc nào em gặp khó khăn trắc trở hay có chuyện buồn phiền mất ngủ thì em phải lập tức đến gặp tôi để giải bày. Đừng giữ kín trong lòng rồi nghĩ ngợi lung tung. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe em và cùng em giải quyết mọi vấn đề." Mà không phải chỉ riêng tôi, đối với mọi bệnh nhân khi đến khám, bác sĩ đều dành thời gian để lắng nghe, để thấu hiểu, rồi mới đưa ra phác đồ điều trị. Tôi vô cùng khâm phục sự nhẫn nại kiên trì của bác sĩ, nhờ đó mà bệnh nhân có điều kiện giải bày tâm sự hết với bác sĩ những uẩn khúc trong lòng mà đó chính là những nguyên nhân gây bệnh. Tôi ước sao các bác sĩ tâm thần đều có tinh thần làm việc như bác sĩ Nam để giúp bệnh nhân vượt qua những căn bệnh về tâm thần kinh thường rất khó chữa trị. Một nguyên nhân thúc đẩy tôi viết quyển tự truyện này là lời đề nghị của bác sĩ Nam. Bác sĩ nói: "Em là trường hợp phức tạp nhất và cũng là trường hợp thành công nhất của tôi trong việc điều trị bệnh trầm cảm. Đó là nhờ sự hợp tác tích cực của em với bác sĩ điều trị. Điều này rất quan trọng, đóng vai trò quyết định trong kết quả điều trị. Đã có nhiều loại thuốc mới chữa bệnh trầm cảm, nhưng một mình thuốc chưa đủ để trị dứt căn bệnh mà còn phải tâm lý trị liệu và em phải tự ý thức, nỗ lực phấn đấu để chiến đấu với căn bệnh này. Hiện nay, trong cuộc sống bộn bề phức tạp này, số bệnh nhân trầm cảm ngày càng tăng, nhưng đáng tiếc là tỷ lệ điều trị thành công như em rất ít. Một phần vì bệnh nhân không chịu thừa nhận mình bị trầm cảm. Cả bệnh nhân lẫn gia đình đều giấu bệnh, cho đến khi bệnh phát nặng mới đi chữa bệnh, không tích cực phấn đấu mà hoàn toàn ỷ lại vào thuốc. Khi thấy thuốc chậm có tác dụng thì chán nản, bỏ dở quá trình điều trị. Riêng em, nhờ có hiểu biết về căn bệnh này, nhìn thẳng vào sự thật không né tránh, có sự hợp tác tích cực với bác sĩ, nên kết quả điều trị rất tốt. Bên cạnh đó, em còn thực tập thiền định, nhờ vậy mà tinh thần em ngày càng ổn định, sáng suốt, bình an. Tôi rất muốn các bệnh nhân của tôi biết câu chuyện này của em để họ có thể học hỏi điều gì đó. Em hãy viết một quyển tự truyện, nó sẽ giúp ích cho nhiều người tìm ra giải pháp để xử lý vấn đề của họ. Những kinh nghiệm bản thân của em là rất quý báu. Tại sao em không chia sẻ cho nhiều người khác đang ở trong tâm trạng đau khổ, bế tắc như em ngày xưa? Em đã thoát ra được tình trạng đó, thì hãy chỉ lại con đường cho người khác đi với chứ. Tôi sẽ là độc giả đầu tiên mong đợi quyển sách của em. Suy ngẫm về lời đề nghị của bác sĩ Lê Quốc Nam, tôi quyết định chấp bút viết quyển tự truyện, hy vọng những bệnh nhân đang mắc phải căn bệnh trầm cảm sẽ tìm thấy nhiều điều bổ ích và hướng đi tích cực để chữa trị căn bệnh này. Tôi cũng mong muốn xã hội có cái nhìn đúng đắn hơn về căn bệnh trầm cảm để bệnh nhân không cảm thấy mình bị xa lánh, kỳ thị, chấp nhận nó như những chứng bệnh thông thường khác như tiểu đường, viêm phổi, viêm gan. Gia đình của bệnh nhân bị trầm cảm cũng phải có hiểu biết về căn bệnh này để tích cực hỗ trợ bệnh nhân điều trị. Yếu tố gia đình, người thân là rất quan trọng. Tôi may mắn là cha mẹ tôi đều có những nhìn nhận đúng đắn về bệnh trầm cảm và kiên trì theo đuổi việc chữa trị cho tôi cho đến khi chữa khỏi hẳn bệnh. Cha mẹ tôi cũng có tinh thần cởi mở, luôn luôn hợp tác với bác sĩ trong quá trình điều trị. Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa như vậy, tôi đã hoàn toàn chữa lành bệnh trầm cảm. Bên cạnh thuốc của bác sĩ, tôi còn thực hành thiền định và điều này cũng giúp ích rất nhiều trong việc điều trị trầm cảm. Từng bước nở hoa sen. 6 tháng sau tai nạn, khi vết mổ đã ổn định, tôi bắt đầu quá trình làm chân giả, một quá trình đầy cam go và thử thách đối với tôi. Tôi cùng mẹ đến trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ để làm chân giả theo chương trình từ thiện của tổ chức Vietnam Assistance for the Handicapped, VNAH. Rất may mắn cho tôi là lúc đó có một chuyên gia về chân giả người Mỹ tên là John tình nguyện sang cộng tác với các nhân viên ở trung tâm, nên tôi được John trực tiếp làm chân. Tôi không thể nào quên được sự đau đớn khủng khiếp khi lần đầu tiên đứng lên cặp chân giả. Tôi ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi rịn ra trên trán. Tôi khổ sở rên rỉ. Oh, John, I can't. John ơi, tôi không thể. Nhưng John động viên tôi. Stand up again, Dương. I know you can. Đứng lên lần nữa đi Dương. Tôi biết là bạn làm được mà. Tôi lại cố gắng đứng lên, nhưng không chịu nổi sự đau đớn. Hai mõm cục đau buốt như có ai lấy dây thừng siết lại. Sau nhiều ngày thử đi thử lại không thành công, John quyết định bỏ cặp chân này, làm cặp chân khác cho tôi. Cặp chân sau này tuy có bớt đau, nhưng tôi vẫn không chịu được quá 2 phút. Tôi ngồi thừ ra trên ghế, chán nản, tuyệt vọng. Tôi biết mình phải lựa chọn một trong 2 con đường, hoặc là buông xuôi tất cả, để rồi suốt đời phải ngồi xe lăn, hoặc là chịu đau, tập đi cho bằng được trên 2 chân giả. Tất nhiên là tôi phải chọn giải pháp thứ 2 rồi. Quệt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tôi lại cố gắng đứng dậy, tay vịn vào 2 thanh xà, nhích từng bước một. Nhiều lúc đau quá, cảm thấy nản lòng, tôi bật khóc và mẹ cũng khóc theo tôi. Mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi và động viên. Cố gắng lên nha con, có mẹ tiếp sức cho con đây. Rồi mẹ chạy đi mua nước mía, nước dừa, bắp nấu, khoai lang luộc, bánh bò, bán ở khu chợ nhỏ gần trung tâm cho tôi ăn lấy sức trong những lúc giải lao. Đi trong xà được 2 tuần lễ thì John nói với tôi, Dương, tôi thấy bạn đã làm quen được với cặp chân giả rồi đó. Bây giờ hãy bước ra ngoài 2 thanh xà, buông tay vịn và cầm cây gậy mà đi. Tôi lưỡng lự, không dám bước ra vì sợ té, nhưng John động viên tôi, không sao đâu, đừng sợ, nếu bạn té tôi sẽ đỡ cho. Thế là tôi mạnh dạn bước ra. Cảm giác lúc đầu thật chóng mặt, tôi lảo đảo vì không giữ được thăng bằng. Thấy tôi có thể bước đi mà không cần vịn xà, mẹ tôi chảy nước mắt vì vui sướng quá, như sinh ra tôi lần thứ hai vậy. Tôi chập chững như em bé mới biết đi, từng bước một, trong khi mẹ tôi cầm một cái ghế nhựa đi theo tôi, để khi nào tôi mệt hay đau quá thì có thể ngồi xuống nghỉ một lát được. Cứ như thế, tôi nâng dần lên, từ 5 bước, 10 bước, đến 20, rồi 30, 50 bước. Sau 2 tuần tiếp theo, tôi bỏ được cây gậy, bước đi vững vàng trên đôi chân giả, và tôi đã có thể đi dọc hành lang mà không cần ngồi nghỉ. Tôi dần dần quen với việc giữ thăng bằng, nhưng vẫn còn bị đau ở hai đầu mõm cụt, tựa như có hàng trăm mũi kim đâm vào. Phải làm sao đây? Tôi chợt nhớ đến hai câu trong cuốn băng cassette nhạc thi kệ của làng Mai. Từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Đó là bước chân của một hành giả, bước đi trong chánh niệm và tỉnh giác. Phải rồi, mình phải quán tưởng mỗi bước đi của mình là một bước làm dậy lên một làn gió mát, làm tươi nở một đóa hoa sen, chứ không phải bước trên gai nhọn mới được. Thế là tôi vừa bước đi, vừa nhẩm đọc theo từng bước chân đặt xuống nền gạch. Từng bước gió mát dậy, một bước. Từng bước nở hoa sen, một bước. Và quán tưởng có những cánh hoa sen mềm mại êm ái đang nở dưới chân mình. Kỳ diệu thay, sự đau đớn thuyên giảm dần, cho đến khoảng một tuần sau thì tôi đã có thể bước đi trên hai chân giả mà không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. John và các anh chị nhân viên trong trung tâm luôn động viên, khích lệ tôi trong quá trình tập luyện. Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, giám đốc trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ, mỗi lần đi ngang qua chỗ tôi đang tập đi đều dừng lại hỏi thăm xem tôi có bị cứng, đau ở đâu không và động viên tôi. Khá lắm, cố lên nhé. Tôi luôn nhớ ơn bác sĩ Hùng đã thu xếp, sắp đặt chu đáo, đưa xe lên cho mẹ con tôi từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ và cho mẹ con tôi ở lại nhà khách của trung tâm để tiện việc lắp đặt chân giả và tập luyện. Sau khi đi trên mặt phẳng ngon lành rồi, tôi chuyển sang tập đi trên mặt dốc nghiêng, bước lên bước xuống cầu thang và mặt cỏ gồ ghề. Càng tiếp xúc với John, tôi càng khâm phục và cảm mến anh chàng chuyên gia chỉnh hình mới ra trường này. Sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng John không thích an phận trong sự thừa mứa vật chất. Vừa tốt nghiệp trường y với chuyên ngành kỹ thuật chỉnh hình, chuyên gia làm chân tay giả, John đã nộp đơn cho tổ chức từ thiện VNAH tình nguyện sang Việt Nam làm việc trong thời hạn 3 tháng. Tôi hỏi, ở Mỹ, bạn có thể tìm được việc làm như ý, đúng chuyên môn, lương cao, sao lại tình nguyện sang những nước còn nhiều khó khăn, điều kiện vật chất thiếu thốn như ở nước chúng tôi? Ở các bệnh viện bên Mỹ, bệnh nhân đoạn chi được tập vật lý trị liệu và lắp chân tay giả ngay tại bệnh viện luôn. John nói, tôi thích đi đây đi đó để mở rộng tầm mắt, hơn nữa, tôi muốn đem kiến thức mà tôi vừa học được ở nhà trường giúp ích cho những người bất hạnh thiếu thốn, dù họ ở đâu trên trái đất này. Tôi biết họ cần đến sự đóng góp của tôi. Ở Mỹ đã có quá nhiều bác sĩ, quá nhiều chuyên gia rồi, hãy để họ làm công việc của họ, còn tôi muốn làm những gì tôi thích. Thật cảm động khi nhìn thấy cảnh John ngồi bệt xuống sàn nhà, tỉ mỉ tháo những lớp vải bùi nhùi quấn quanh mõm cụt của một bệnh nhân mà lâu ngày không được làm vệ sinh, giặt giũ. Anh cẩn thận thăm khám, đo đạc mõm cục, hỏi han bệnh nhân về tình trạng sức khỏe. Bệnh nhân nào được anh điều trị cũng mến anh. Họ xúc động vì sự ân cần chu đáo mà anh dành cho họ. Có mấy bác nông dân ở vùng sâu vùng xa, đi bằng chân giả tự chế, làm bằng cây bình bát hoặc những tấm thiếc uốn cong lại, khiến Tròn cứ trố mắt lên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cầm những cái socket chân giả lạ lùng ấy lên, Tròn chỉ còn biết lắc đầu mà cười. Còn các bệnh nhân thì vừa phì phào thuốc lá vừa nói: "Thằng Mỹ này dễ thương quá ta, nó chịu thua mấy cái phát minh của mình luôn rồi." Một hôm, tôi thấy John ngồi thẫn thờ ngoài sân, mặt buồn rười rượi. Tôi lăn xe đến bên cạnh hỏi: "John ơi, sao trông bạn buồn vậy?" John đáp: "Tôi rất buồn và áy náy vì những thất bại của mình. Những cặp chân giả tôi làm thường không thành công ngay từ lần đầu tiên, mà có khi phải làm đi làm lại 2-3 lần mới được. Nguyên nhân đầu tiên là do tôi không quen với công nghệ máy móc trong xưởng ở đây. Tất cả đều hoàn toàn khác với những gì tôi đã được học và thực tập ở Mỹ. Nguyên nhân thứ hai là tôi thật sự bối rối với các mõm cục của bệnh nhân mà tôi gặp. Mỗi người mỗi kiểu, dài, ngắn, mập, ốm, khác nhau, mà đa số là không đúng chuẩn để làm chân giả theo tiêu chuẩn mà tôi đã học. Những người có mõm cục như bạn, độ dài đúng quy chuẩn, phần cơ săn chắc, đã được tạo dáng bằng cách băng thun sau khi phẫu thuật, được tập vật lý trị liệu đúng bài bản trước khi gắn chân giả là rất hiếm. Ở bên Mỹ, chúng tôi làm việc ngay trong bệnh viện có khoa chấn thương chỉnh hình. Trước mỗi ca mổ đoạn chi, theo nguyên tắc là chúng tôi phải có mặt trong phòng mổ cùng với bác sĩ phẫu thuật trao đổi về cách thức đoạn chi thế nào để cho bệnh nhân có mõm cục đẹp nhất cho việc gắn chân tay giả sau này. Sau khoảng 5 ngày hoặc 1 tuần, bệnh nhân được chuyển xuống khoa của chúng tôi để tập vật lý trị liệu và gắn chân tay giả luôn. Như vậy thì khi xuất viện, bệnh nhân có thể tự đi về nhà bằng chân giả đã được gắn và sinh hoạt bình thường. Tôi buồn là vì thấy mình bất lực với những ca mà tôi gặp. Tôi chẳng làm được gì để thay đổi tình trạng này. Tôi rất thông cảm với John, nhưng cũng không biết nói sao để an ủi anh. Tôi chỉ biết động viên anh: "John ơi, điều quan trọng là bạn đã cố gắng hết mình. Điều đó ai cũng thấy và ghi nhận. Bệnh nhân chúng tôi rất trân trọng tấm lòng và sự nhiệt tình của bạn. Bạn hãy lấy đó làm niềm vui. Còn những điều bất như ý là ngoài tầm tay của mình rồi. Mình đâu làm gì được." Những lần đi đến các trung tâm chỉnh hình để gắn chân giả sau này, tôi càng hiểu hơn nỗi niềm ưu tư trăn trở của John. Trao đổi với các kỹ thuật viên làm chân tay giả, tôi được các anh cho biết: "Tình trạng chung ở nước ta là như vậy rồi, chúng tôi cũng không biết làm gì hơn, đành phải xoay sở linh động theo từng trường hợp, với tinh thần được tới đâu hay tới đó. Có những trường hợp chúng tôi cũng đành bó tay chấm com, vì với mỏng cục như thế thì không thể nào gắn chân giả được." Không ít lần, tôi bắt gặp những ánh mắt đau đớn của các bệnh nhân khác dõi theo từng bước chân của tôi bước đi vững vàng, đẹp đẽ, trong khi các kỹ thuật viên chỉnh hình loay hoay chỉnh sửa socket cho họ. Quả thật, tôi đã chứng kiến những mõm cục hết sức kỳ quái. Phình to quá, không săn chắc nên không nhét vào socket được. Teo tóp quá nên khi cho vào socket là bị lọt thỏm xuống. Trường hợp này hay gặp ở những người đã đoạn chi lâu năm mà không biết cách chăm sóc mõm cục hàng ngày. Phần cơ ở mõm cục lùng bùng, phập phèo, trường hợp hay gặp khi mới đoạn chi. Tôi nhớ mãi ánh mắt da diết của một em gái 20 tuổi ngồi nhìn tôi tập đi với socket mới và nói: "Ước gì Em đi được như chị. Em bị cụt có một chân dưới gối, mà làm chân giả hoài không được. Vì móng cụt của em xấu quá à. Sự mong ước tha thiết của em cũng chính là niềm mong ước của tôi, muốn gửi gắm đến các bác sĩ khi đoạn chi cho bệnh nhân, nhớ tính đến việc gắn chân giả sau này giúp bệnh nhân hòa nhập vào cuộc sống. Có những bệnh nhân rất tội nghiệp, tuy chỉ cụt một chân dưới gối thôi mà không thể gắn chân giả được vì tình trạng móng cụt quá phức tạp nên phải dùng nạng hoặc ngồi xe lăn suốt đời. Tôi ở lại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Cần Thơ 2 tháng thì trở về thành phố Hồ Chí Minh. Đó cũng là lúc John hết thời hạn làm việc ở Việt Nam. Anh cùng đi xe với chúng tôi về thành phố Hồ Chí Minh. Chia tay John trước cửa khách sạn, tôi nói: "Cảm ơn bạn nhiều nha, John. À, bạn cho tôi xin địa chỉ để mỗi dịp Giáng sinh tôi sẽ gửi thiệp chúc mừng bạn." John mỉm cười: "Ồ, tôi là một ngọn gió lang thang rày đây mai đó. Có lẽ tiếp theo Việt Nam tôi sẽ tình nguyện đi châu Phi vì bên đó có rất nhiều nạn nhân do mìn nổ bị cụt chi. Một ngọn gió thì không có địa chỉ cố định, Dương à. Chúc bạn khỏe nha." John mỉm cười, vẫy tay rồi khoác ba lô bước đi. Ồ, cái anh chàng trẻ tuổi, mắt xanh tóc vàng này, sao lại có phong thái của một thiền sư vậy nhỉ?